Đế Bá, chương 1436, gặp lại cố nhân, 2, gocchuyenaudio.com, Lý Thất Dạ gật đầu nói, có thể biết được ngươi cũng là vinh hạnh của ta. Diệp Sơ Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, là ấm nhàn như vậy, là tài trí như vậy, tựa như là xuân tuyết hòa tan, vô thanh vô tức làm dịu trái tim. Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân thả thuyền mà xuống, trên đường có không ít náo nhiệt. Một ngày này, thuyền nhỏ theo sông mà đi, sóng sông lăn lộn, thuyền nhỏ như mũi tên. Lý Thất Dạ ngồi tại đầu thuyền, thưởng thức cảnh đẹp bốn phía. Mà Diệp Sơ Vân ngồi ở một bên, trưởng lô Nhiên Hòa, vì Lý Thất Dạ pha trà. Bất luận là gió gấp sóng cao như thế nào, hai người bọn họ ngồi ở bên trong thuyền nhỏ tựa như là ngồi ở trong phòng ấm áp như xuân. Ngay lúc này, đột nhiên Lý Thất Dạ híp hai mắt một chút, nhàn nhạt nói ra. Đã tới, liền hiện thân đi. Lý huynh vô song, tố giao lộ cái xấu. Một thanh âm vô cùng êm tai vang lên, cái thanh âm này truyền đến, liền để cho tâm thần người chập chờn, tựa như rượu ngon, để cho người ta vì đó say mê. Một nữ tử phiêu nhiên rơi vào trên thuyền nhỏ, khi nữ tử này phiêu nhiên mà tới, nhật nguyệt vì đó ảm đạm, trăm hoa vì đó thất sắc, phiêu miểu như tiên, để cho người ta cũng không khỏi vì đó tâm thần chập chờn, tựa như nàng là tiên tử rơi vào phàm trần. Nhìn người tới, quản chi nàng là tuyệt thế vô song, quản chi nàng là tiên tử lạc phàm, Lý Thất Dạ cũng chỉ bất quá là nhìn nàng một cái, không chút nào để ở trong lòng. Nữ tử rơi vào trên thuyền nhỏ, hướng Diệp Sơ Vân nhẹ nhàng khom người, nói ra. Diệp cô nương, tố giao mạo muội đến thăm, mong có thể thứ lỗi. Diệp Sơ Vân nhìn nữ tử trước mắt để vô số nữ tử cũng vì đó tự ti mặc cảm kia, nói ra. Mai tiên tử khách khí, mai tiên tử đến, bồng tất sinh huy. Người tới chính là vang dội thiên hạ, khuynh đảo chúng sinh Mai Tố Giao, người xưng Mai tiên tử trong suy nghĩ vô số thanh niên. Diệp Sơ Vân lấy thân phận chủ nhân mời Mai Tố Giao ngồi xuống, Mai Tố Giao ngồi ở đối diện Lý Thất Dạ. Mai Tố Giao ánh mắt như nước chảy, khi ánh mắt nàng chảy xuôi, thiên địa tựa hồ lập tức yên tĩnh lại, gió cũng không vội, sóng cũng bình tĩnh. Tựa hồ, nàng là có mị lực tuyệt thế vô song như thế, thiên địa tiết tấu cùng nàng chung một nhịp. Cảnh tượng như thế, cái này ý nghĩa Mai Tố Giao đã cường đại đến trình độ để cho người ta e ngại, mặc dù lúc này nàng thần uy không hiện, nhưng chỉ cần là người biết hàng, vẫn là sẽ bị một màn dạng này rung động. Lý huynh, vừa rồi lỗ mãng, mong rằng Lý huynh thứ lỗi. Mai Tố Giao liền là tiên tử, nàng mới mở miệng liền có thể để cho người ta vì đó thần phục, để cho người ta vì đó cam tâm tình nguyện, nàng nói ra. Tố Giao thực sự không phải là có ý thăm dò Lý huynh, Tố Giao chỉ là đi tới đây, tránh hỗn loạn. Đối với Mai Tố Giao, Lý Thất Dạ là hoàn toàn không quan trọng, nữ tử lại tuyệt thế vô song hắn đều gặp, Mai Tố Giao là mê không đến hắn. Lý Thất Dạ là từ trên xuống dưới đánh giá Mai Tố Giao một phen, tựa hồ là đang thưởng thức Mai Tố Giao. Lý Thất Dạ cử động như vậy có thể nói là vô lễ đến cực điểm, thậm chí có thể nói là háo sắc lỗ mãng, nếu có ngoại nhân ở đây, chỉ sợ sẽ quát Lý Thất Dạ. Mai Tố Giao cũng không tức giận, thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt của Lý Thất Dạ, mặc cho Lý Thất Dạ thưởng thức, mặc cho Lý Thất Dạ quan sát tỉ mỉ. Phải biết Mai Tố Giao chính là danh chấn đương thời, đạo hạnh của nàng đã đạt đến thâm bất khả trắc, đã không có người biết nàng. gocchuyenaudio.com, cường đại cỡ nào, nàng mỹ lệ vô song, tuyệt thế khuynh quốc, phóng nhãn toàn bộ nhân hoàng giới, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài vì nàng mê đảo. Không biết bao nhiêu tuyệt thế thiên tài ở trước mặt Mai Tố Giao đều là cung kính, tuyệt đối không dám vô lễ giống như vậy. Lâu như vậy không gặp, người xinh đẹp rất nhiều, để cho ta nhìn lấy cũng ưa thích. Lý Thất Dạ đánh giá Mai Tố Giao một phen, sau đó nhẹ gật đầu nói ra. Mặc kệ Mai Tố Giao thong dong như thế nào, mặc kệ Mai Tố Giao tuyệt thế vô song như thế nào, nhưng mặt thời điểm nghe lời này, mặt nàng cũng có đỏ bừng nhàn nhạt, bất quá cái đỏ bừng nhàn nhạt này rất nhanh trôi qua mà đi. Ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta không phải khen mỹ mạo của ngươi. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Mai Tố Giao, cười cười nói ra. Xem ra ngươi đã không còn chạy đi làm thánh nữ, rất tốt, có tiến bộ. So với trước đây, Mai Tố Giao đích thật là không đồng dạng, trước kia Mai Tố Giao mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là dị tượng xuất hiện, muôn hình vạn trạng, nhưng mà lần này thời điểm nàng xuất hiện, đã không có bất luận dị tượng gì, tựa như là phản phác quy chân. Đa tạ Lý huynh tán thưởng. Mai Tố Giao phốc phốc thân thể mềm mại, nói ra. Tố Giao có thể đi đến một bước này, đều là công lao của Lý huynh. Lý huynh một câu điểm tỉnh người trong mộng, để Tố Giao được ích lợi không nhỏ. Có thể minh ngộ liền tốt, cái này cũng không lỗ a lại ra thiên hương đạo. Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ gật đầu, thản nhiên nhận đại lễ của Mai Tố Giao. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lấy Mai Tố Giao, nói ra. Người không phải là không có việc gì chạy khắp thiên nam địa bắc chứ? Người đến Nam Xích Điện đến tột cùng vì sao mà đến? Lý Thất Dạ chất vấn vô lễ như thế, Mai Tố Dao cũng không tức giận, nàng phong thái vô song, mỉm cười nói ra. Vì sao Lý Huynh cho rằng ta nhất định là có mục đích mà đến? Khi nàng nói lời như vậy, có một loại phong thái, một loại yêu nhã, một loại xuất trần không nói được, nàng liền là lạc trần tiên tử, từng câu từng chữ, nhất cử nhất động, đều là rút động tiếng lòng, để cho người ta vì đó mê say. Lý Thất Dạ chỉ là lạnh lùng lườm nàng một chút, nói ra. Nha đầu, đừng ở trước mặt ta đùa nghịch tiểu thủ đoạn, ngươi phong tình như vậy đích thật là xinh đẹp mê người. Bất quá, đừng đùa với lửa, nếu ngươi câu dẫn ta, cẩn thận ta đem toàn thân ngươi lột sạch. Lời nói vô lễ như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói với Mai Tố Dao. Diệp Sơ Vân ở bên cạnh nghe được lời vô lễ khinh bạc như vậy cũng không khỏi cười khổ một cái. Mai Tố Dao cũng không khỏi mặt đỏ lên, trong phương tâm có một loại cảm giác vô lực, có một loại cảm giác bị thất bại không nói được. Mặc dù nàng không phải người chủ động chiêu phong dẫn điệp, nhưng mà nàng đối với mị lực của mình là 10 phần có lòng tin, đối với nàng mà nói, khó có người có thể đào thoát mị lực của nàng. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại không có quan tâm chút nào, trong mắt hắn, nàng cùng nữ tử khác một điểm khác nhau cũng không có. Nghĩ tới chỗ này, nàng không biết là tức giận hay là thất lạc. Cuối cùng, Mai Tố Dao chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dù nàng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng là lay động người, bất kể là ai, trong lòng đều sẽ trìu mến. Cách chương.